thứ bảy sau Chủ nhật 20 thường niên. Bài đọc 50. Lời Chúa trong sách Rút chương 2 và chương 4. Bà Naomi có một thân nhân bên họ nhà chồng, một người khá giàu thuộc thị tộc Elimelech. Người này tên là Boaz. Rút người Moab, con dâu bà Naomi, nói với bà: xin mẹ để con đi ra ruộng mót lúa đằng sau người nào rộng lượng đối với con. Bà trả lời: con cứ đi đi. Nàng ra đi, đến một thửa ruộng mót lúa theo sau thợ gặt. Nàng may mắn gặp được thửa ruộng của ông Boaz, người trong thị tộc Elimelech. Ông Boaz nói với Ruth: này con có nghe không? Đừng đi mót ở ruộng nào khác, cũng đừng rời khỏi đây, nhưng cứ theo sát các tớ gái của ta. Con nhìn thửa ruộng chúng gặt và cứ đi theo chúng. Nào ta đã chẳng ra lệnh cho các tôi tớ ta là không được đụng tới con sao? Chừng nào con khát thì đã có những bình nước của tôi tớ ta đã múc sẵn, con cứ tới đó mà uống. Rút liền cúi rạp xuống đất mà lạy ông, rồi nói: sao con lại được ông lấy lòng nhân từ đoái nhìn và quan tâm, dù con là một người ngoại quốc? Ông Boaz đáp: người ta đã kể lại cho ta nghe tất cả những gì con đã làm cho mẹ chồng sau khi chồng con mất, cũng như chuyện con đã bỏ cả cha mẹ và quê hương mà đến với một dân trước kia con không hề biết tới. Ít lâu sau, ông Boaz lấy cô Ruth, ngài trở thành vợ ông. Ông ăn ở với nàng. Nhờ ơn Đức Chúa, nàng đã thụ thai và sinh một con trai. Các phụ nữ nói với bà Naomi: chúc tụng Đức Chúa, đấng hôm nay đã không để cho bà phải thiếu người bảo tồn dòng dõi. Tên tuổi con trẻ sẽ lẫy lừng tại Israel. Nó sẽ giúp bà lấy lại sức sống và sẽ là người nâng đỡ bà trong tuổi già, vì mẹ nó là người con dâu biết yêu quý bà. Nàng quý giá hơn 7 đứa con trai. Bà Naomi bế đứa trẻ lên và ôm vào lòng. Chính bà nuôi nấng đứa trẻ đó. Các bà hàng xóm láng giềng đặt tên cho đứa trẻ và nói: bà Naomi đã sinh được một cháu trai. Họ đặt tên cho nó là Obed. Đó là cha của ông Jesse, là ông nội vua David. Đó là lời Chúa.
Bye. Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthêu chương 23 câu 1 hết câu 12. Bây giờ Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ người rằng: các kinh sư và những người Pha-ri-siêu ngồi trên tòa Môi-se giảng dạy về tất cả những gì họ nói anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm thì đừng làm theo họ, vì họ nói mà họ không làm. Họ bỏ những gánh nặng của lệ luật chất lên vai người ta, nhưng chính họ không muốn động một ngón tay. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ được trông thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu nơi hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng và được người ta gọi là thầy. Phần anh em thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì em chỉ có một thầy, còn tất cả đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất là cha của mình, vì anh em chỉ có một cha đứng ở trên trời. Anh em cũng đừng để người ta gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo, đó là Đức Kitô. Trong anh em, người muốn làm lớn hơn cả thì phải làm tôi tớ phục vụ mọi người. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Lời Chúa qua các bài đọc trong kinh lễ. Giáo hội muốn chúng ta phải xác định rằng khi chúng ta đón nhận được chân lý và thực hành chân lý, chính là ta đón nhận được Chúa và Chúa ở trong ta. Thực thì Thiên Chúa sinh loài người ngày phú bẩm, ai cũng vậy, hướng về điều thiện. Cha ông chúng ta cũng cảm nghiệm điều đó mà: nhân chi sơ tính bản thiện. Thậm chí cả cái đứa trộm ăn cắp nó cũng thích làm điều thiện chứ, nó cũng ca tụng điều thiện chứ. Nhưng mà đâu là thiện, đâu là ác, sao phân biệt được? Đâu là chân lý, đâu là lẽ phải để chúng ta đón nhận và thực hành? Vấn đề ấy là khó. Nhưng dựa vào các bài đọc hôm nay cho chúng ta ba tiêu chuẩn để chúng ta nhận biết đâu là chân lý, biết đón nhận và đem ra thực hành. Tiêu chuẩn thứ nhất là chỉ dựa vào một Thiên Chúa là Cha, một vị chỉ đạo là Đức Kitô. Cái tiêu chuẩn thứ hai là chúng ta đừng nhìn lối sống của luật sĩ và biện phái, dù họ giữ luật Môi-se nhưng không phải họ đã diễn tả chân lý đâu. Và cái thứ ba rõ nhất là cứ nhìn đời sống của Đức Giêsu, nghe Ngài nói, đặc biệt là nhìn ngắm việc Ngài làm, thì biết đâu là lẽ phải, đâu là chân lý. Trở lại tiêu chuẩn thứ nhất là chúng ta phải tin rằng mọi người trên thế gian này có một Cha trên trời và một vị chỉ đạo duy nhất là Đức Kitô. Thế mà mở đầu chúng ta vừa mới nghe, chúng con chỉ có một Cha trên trời, một vị chỉ đạo là Đức Kitô. Tất cả là anh em với nhau. người nhân kinh lành hay lấy cái đoạn này họ hiểu nghĩa đen, họ phê bình người Công giáo, nhất là phê bình các linh mục là bắt giáo dân, bắt người ta gọi mình là cha, như vậy là sai. Trong phúc âm Chúa bảo mọi người là anh em với nhau. Nếu chúng ta cắt nghĩa kinh thánh cái kiểu đó thì về nhà cứ nói với ba má rằng ba má, từ trước đến nay ông bà này quách tôi gọi ông đã là bố là mẹ là sai rồi, từ nay là anh thôi nhé, chị thôi nhé, được không? Nó cắn đòn tức cắt, nó cắt nghĩa kiểu đó rồi. Ở đây Đức Giêsu cũng không có ý ngài phát đổ cái tôn ti trật tự ở trong xã hội, kể cả trong xã hội cũng phải có kẻ trên người dưới chứ, không phải là cá mè một lứa. Chính các tông đồ trong các thư thì viết cho các tín hữu, các ngài cũng gọi các tín hữu là con, mình là cha. Đọc ở thứ nhất Quỳnh Thôi chương 4 câu 15 đến câu 17, hoặc ở thứ nhất Gioan chương 2 năm lần ông nói với cái điều là hỡi các con thân mến. Vậy ông là cha mà đâu có sai đâu. Và ngay bên tiếng lời nhé, người ta cũng gọi cái vị mà cắt nghĩa lời Chúa, hướng dẫn đời sống tâm linh của tín đồ, gọi là mục sư, cũng có một danh vị, cũng có địa vị một mục sư được vị trao chứ. Bên Anh giáo thì người ta gọi người lãnh đạo trong tôn giáo là người phục vụ, người giúp việc. Tiếng Pháp gọi là minister, được dịch ra là bộ trưởng, cũng là một địa vị chứ. Vì các tín hữu được sinh ra bởi đức tin của thánh, mà Phaolô ông viết thư cho giáo đoàn Vito thứ nhất ở chương 4 câu 15 nói rằng bởi trong Đức Giêsu Kitô và nhờ tin mừng chính tôi đã sinh ra anh chị em. Phaolô ông sinh ra anh chị em thì mọi người gọi ông là cha là đúng chứ, có gì mà nghịch lý đâu. Đó là cái tiêu chuẩn thứ nhất, là chúng ta khi nhìn nhận mọi người có một cha chung trên trời, một vị chỉ đạo Đức Kitô, thì chúng ta mới đón nhận được chân lý. Bằng không thì không thể có chân lý. Các đồng ý ở Matthew chương 23 câu 10 nhé, Chúa Giêsu nói là chúng con chỉ có một thầy là Đức Kitô thôi. Mặc dù Chúa Cha cũng là lời giáo huấn loài người, Chúa Thánh Thần cũng là thầy dạy mọi người. Chính Chúa Giêsu nói rằng ở trong cái bằng giang này đó, khi thầy sai Thánh Thần đến, Thánh Thần sẽ dạy chúng con mà. Nhưng mà ở trong cái vực Matthew thì không có cái câu đó, chỉ có Gioan thì mới ghi là Chúa Giêsu nói là Thánh Thần sẽ dạy chúng con. Nhưng mà trong cái vườn mắt theo ông viết về hội thánh thì ông lại khẳng định là chỉ có một bậc thầy là Đức Kitô, chứ không phải là chúng con còn có Chúa Thần là thầy, Chúa Cha là thầy, không, Đức Kitô là thầy. Cho nên vì ngài muốn khẳng định hội thánh có một bậc thầy là chính ngài, là phi, là đá, là Kitô, cho đến ngày mới đổi tên ông Simon thành Phêrô để ngài trao cho ông cái quyền công bố lời Chúa. Chỉ có một thôi, chỉ một thánh, trong hội thánh hay trong cộng đoàn dân Chúa hay cộng đoàn loài người chỉ có một thầy, tức là Chúa Kitô, và Chúa Kitô trao cái quyền đấy cho hội thánh. Đó là cái tiêu chuẩn mà chúng ta cần phải xác định trong đức tin của mình, để chúng ta tìm được chân lý, ý Chúa đích thực trong hội thánh của Ngài. Thứ hai là Chúa Giêsu nói chúng ta là đừng bắt chước lối sống của luật sĩ và biệt phái. Mặc dù họ giữ luật Môi-se rất là cẩn thủ, luật sĩ là ai? Là những người sao chép lề luật và rất thuộc luật Chúa. Họ là những người dạy luật cho người khác. Nếu nói kiểu của bây giờ thì họ là giáo lý viên xuất sắc, họ là thầy giảng, là luật sĩ. Còn biệt phái là những người mà tin rằng họ giữ luật Môi-se là họ công chính rồi, không cần tin một cái gì khác. Thì Chúa bảo đừng bắt chước lối sống của hai loại này. Họ rất là kịch cấu, họ rất là trò hề. Chúa nói sao? Này, họ may dài tua áo, họ đeo thủ phủ, họ chiếm chỗ nhất nơi tiệc, đòi chỗ danh dự nơi hội đường. Ở ngoài đường họ mong người ta túc mô họ là rabbi, là thầy. Đó, Chúa nói về họ luật sĩ và biệt phái. Thực ra thì việc đeo thủ phù đó là luật của Môi-se ở suốt này chương 13 câu 9 hoặc đến những luật chương 6 câu 8. Môi-se nói với dân rằng anh em phải tỏ ra quý trọng lời Chúa bằng hình thức là chép những đoạn kinh thánh quan trọng, 4 đoạn, để bỏ vào cái hộp bằng da nhỏ, rồi mỗi lần cầu nguyện thì đeo trên trán và đeo vào hai cổ tay để cầu nguyện. Những đoạn kinh thánh người ta cho là quan trọng nhất là trong sách Xuân Hành chương 13 câu 1 đến câu 10 nhắc đến những phép lạ tuyệt vời Chúa dùng để mà giật những kẻ thù, nhất là bọn Ai Cập, để đưa dân Ngài về đất Chúa Hứa. Rồi cái đoạn kinh thứ hai là ở Xuất Hành chương 13 câu 11 16 thì nói rằng các ngươi hãy nhớ vì ta giết con đầu lòng của người Ai Cập mà các ngươi được giải phóng, thì bây giờ các ngươi cũng phải giết con đầu lòng cho ta. Đoạn thứ ba là ở sách Định Luật chương 6 câu 4 đến câu 9 là các ngươi phải yêu Chúa hết lòng, hết yêu, hết sức. Và hôm qua chúng ta chia sẻ và các ngươi phải kể lại cho con cháu mình những giới luật của ta. Rồi đoạn thứ 4 ở trong Định Luật chương 11 ở chương 11 câu 13 đến 24 đó là ai mà giữ lời luật của ta thì ta sẽ chúc lành cho mọi công ăn việc làm họ được thành công. Đấy, như họ người chúng ta chép 4 cái đoạn luật đó bỏ vào cái hộp họ đem gọi là thủ phủ. Như vậy là tốt chứ, nhưng mà đừng có làm như vậy là tưởng như thế là đạo đức rồi, là thánh thiết rồi. Cái đó là một hình thức nhắc nhở mình sống đạo, chứ đó nó không làm cho tự mình, làm cho con người trở nên thánh thiện được. Rồi Chúa để trách họ là các ngươi may dài tua áo. Người Do Thái có cái áo choàng ở ngoài, họ không có may thành cái áo như chúng ta đâu, như là một cái chăn còn với bốn góc, một tấm vải, thì bốn cái góc đó người ta đính cái chùm lông nhiều màu sắc để những người nào tỏ ra yêu lời Chúa và động viên người khác phải sống lời Chúa thì đính cái chùm lông ấy và bốn góc áo
chắn Chúa Giêsu cũng có kiếp. Cái áo ngoài này cũng có cái chụp lông đó. Cho nên cái người đàn bà đoạn huyết ấy, bà ấy chui lén vào đám đông, bà ấy đốc vào cái chụp lông đó. Chúa Giêsu cũng đeo cái bay áo, cũng có cái áo có chụp lông, nhưng mà Ngài không làm giống như là luật sĩ biệt phái. Họ phải làm to ra rồi nhiều màu sắc để cho người khác họ thấy rằng ồ, chúng tôi là những người đạo đức. Giống như vậy, thì Phaolô nhắc nhở cho Timôthêu rằng đừng bắt chước họ nhé. Nè, những người đó họ là những kẻ phản trắc, họ nông nổi nhất thời, họ vinh mặt kiêu căng, họ yêu khoái lạc hơn là kính mến Thiên Chúa. Hình thức đạo của họ thì họ còn giữ lấy, nhưng mà cái cốt yếu thì mất rồi. Anh phải sao không đâu. Đấy, chúng ta thấy hình thức đạo thì còn đó, nhưng mà cái cốt yếu thì mất rồi. Hỏi rằng người Do Thái họ may cái chùm lông ở cái góc áo để phân biệt họ khác với dân ngoại, thì cũng giống như là bây giờ đi tu dòng, mỗi một nhà dòng cũng có cái tu phục, phải không? Nhà dòng Đa Minh thì cái áo ấy phải có cái cổ làm sao những cái mũ rồi đội đầu này, nhưng mà thường thường các cha lại không có đội, nên là lại phát phần sau này điểm gì mày, để cho người ta bỏ tiền vào đó. Họ giàu với Đa Minh này, có cái áo, có cái cổ sao này này, rừng sáu mà đang mới thay cái đội lên đầu thì bỏ, người ta bỏ tiền. Đó là cái sắc phục của dòng Đa Minh. Còn cái sắc phục của dòng Francisco thì làm sao? Cái áo nâu, có cái cắt lưng này mà có chẳng hạn, vẫn vẫn thu phục cả. Nhưng mà thì các bạn sao áo dầm không làm nên thì thu những cái mây dài của áo của người Do Thái cũng thuộc loại thu phục đấy, không làm nên họ là người công chính trước mặt Chúa đúng không? Và khi người ta đã tập một cái thói quen sống hình thức ấy, nó trở thành bản chất đó, thì chúng ta thấy nó rất là thành cỡ mình. Chúng ta cứ còn nhớ cái phim Tôn Ngộ Không, cái phim Tây Du Ký đó, là Tôn Ngộ Không đó, anh ta đóng cái vai trò, đóng cái vai là khỉ, phải không? Anh ta tập kỳ lắm đó, lúc nào cũng mặc nhĩ, nó tập nó viết ra khỉ thật, rất là giống khỉ, phải không? Tôi mới tập ra thì nói hả? Tôi chỉ cái xem phim Tây Du Ký cũng làm giống khỉ lắm. Nó đi đâu cũng thấy cái ai đừng nghe về. Mà anh ta không phải là người thường, anh ta là một người trí thức có trong trong quốc hội của tổ quốc đấy. Nhưng mà anh ta tập đóng cái phim giống khỉ rất rồi. Về nhà gặp vợ cũng không có nơi để vợ, chán quá, đưa ra tòa đi gì. Bởi vì sao? Chồng mình bây giờ giống khỉ quá đấy. Anh ấy đóng phim thì được, nhưng mà bây giờ về nhà đối với vợ cũng y như vậy thì không chịu nổi. Đó thấy chưa? Thấy từ ra, từ cái hình ảnh đó, ta nhìn vào luật sĩ biệt phái, họ cũng giống tôi cũng không đóng phim mà. Thực tế thì có được. Thế nên Chúa Giêsu trách họ, họ xúc động ý thức. Ngài nói họ đặt lên vai người ta những bó lệ luật nặng này, còn chính họ thì không giơ mắt tay lên. Thế mà họ đòi ra giữ tiền đó thì phải
ngồi cái bản nhất, cổ nhất. Đấy. Rồi khi vào hội đường ấy, thì họ chiếm ghế nhất, ghế danh dự. Cái ghế danh dự trong hội đường là cái gì? Là cái ghế mà quay lưng vào cái chắc lễ luật. Thay vì nhìn vào chắc lễ luật thì nhìn họ là như là luật của Chúa vậy, quay phòng lập đền lập. Ra đường thì đòi người ta tung hô mình là Rabbi. Rabbi, chữ Rab theo tiếng Do Thái có nghĩa là rất là lớn, đi là thầy, là bây giờ người ta gọi là sư phụ. Cái gì? Có phải sư phụ? Cái gì? Sư phụ.
Ông sư.
Không, sư phụ. Đấy. Nhưng mà vào đời Giê-xu cái từ đó còn dành cho Chúa nữa, dành chỉ vì Chúa nữa. Nên nó gọi họ là Rabbi, có nghĩa là họ ngang hàng với Chúa đấy, phải tôn kính họ như vậy. Mà khi tuyên nói cái lời đó long trọng thì gọi là Rabboni. Bà Maria ra mộ gặp Chúa, bà ấy báo Giê-xu Rabboni, là khi này là được cái rồi nhân đến nhiều hơn nữa, kính trọng nhiều hơn nữa. Thế thì người cái ông luật sĩ mà biệt phái nó thích cái đó. Người ta cứ làm ra cách này cách kia để tìm danh cho mình. Thì chúng ta thấy loại người đó rất là kỳ cỡ. Vì đang có câu là sao? Bạn đừng đau, người ta không biết đến tài đức của bạn. Mà bạn hết đo làm sao mình có tài, có đức thật, thì người ta các tội mình không. Thì tôi còn coi ca đoàn này, có một cái chị kia tiếng khàn như vị đực, tiếng mà cứ muốn chứng tỏ ta nào phải dòng anh vàng, cứ kể như được ca cái này rống lên như bò. Trời ơi, nếu bây giờ hay tự nhiên người ta thích mình mà này xem ra mình là giỏi, khó chịu vô cùng. Có lẽ mình chửi chị, nói chị trước mặt mọi người thì quê quá, nhưng mà rất là khó chịu. Nếu hát hay thật thì tự nhiên người ta biết mình cứ tuyệt kỳ, mình cứ phải cường điệu lên, quá khó chịu. Hay người ta bảo người đi không cầu có bóng theo, nhưng mà bóng nó vẫn theo. Đúng không? Mình đi lúc 9 giờ sáng ra ngoài đường mình đi là thấy bóng không cần, nó vẫn theo mà. Người hô không cần tiếng vọng mà nó vẫn dội lại. Và trong rừng, trong rặng núi mà hô lên, nếu mình hô tao khét thì nó sẽ khét, đúng không? Nó sẽ hô được vào mà tôi yêu, sẽ đến vòng này đúng vậy. Sẽ đến nếu mình tài có đức thật, đương nhiên là nó vọng lại đấy. Khó phải đi tìm kiếm bày đặt cái kiểu này kiểu kia để cho người ta biết mình là người cũng sành điệu đấy. Nói thiệt chứ, nói xin lỗi, có một số cô ở dưới miền quê lục tỉnh đó, cứ đi xuống ruộng hàng ngày đó, chân nấm tay bùn ấy, thế thì cái chân nó nứt nẻ ra rồi, nó nứt nẻ ra, nó từng việt việt con chân là đen đen rồi. Vậy mà lên thành phố đó, thấy mấy cái cô gái thành phố người ta đi cao búa cao gót, các cô ấy cũng đi búa cao gót, thì nó đi đòi ra cái chân nứt nẻ, chân nứt thì đó. Ở thành phố thì chân người ta nó cũng nứt nẻ thì cũng cao gót được, còn mình nhà quê thì cái chân nó nứt nẻ nó đòi đi cao gót. Trời đất ơi, không có được không? Tỏ ra ta là người ở tên ở chỉnh đấy,
Ừ, chúng ta cũng là người ở tỉnh, thành phố đây, nhưng mà nó thấy rõ à, nó kỳ lắm. Cái người mà làm ra vẻ ta đây là đáng kính trọng được, cũng là thuộc loại trí thức, thuộc loại có tầm cỡ thì thật kỳ. Người ta kể chuyện là ông Einstein ấy, là nhà khoa học nổi tiếng vào thế kỷ 20, ông là người Đức. Thì trong cái cuộc đề kỳ đệ nhị thế chiến ấy, ở Mỹ mua là từ ở bên Đức đưa về bên Mỹ, thì ông là một nhà khoa học nổi tiếng, nhưng mà y phục ông ấy mặc rất là bình thường thôi. Nhưng người bên Mỹ mới nói là ủa, ông là một nhà khoa học nổi tiếng mà ông ăn mặc sao bình dân quá, ông phải mặc thế nào cho ra một nhà trí thức, nhà một nhà khoa học cho người ta. Có sao đâu, đã ai biết tôi là nhà khoa học đâu, tôi mới sang đây mà, tôi có mặc cái y phục có đẹp chăng nữa, người ta nghĩ mà tôi mặc đẹp thì người ta biết tôi là nhà khoa học rồi, tôi cần gì có làm mặc vậy. Đến khi mà ông ấy thực hiện được nhiều cái chương trình khoa học về cái thí nghiệm khoa học rất là nổi tiếng ở bên Mỹ đó, thì ông cũng mặc cái y phục như ngày xưa vậy. Người ta bảo bây giờ ông có nhiều cái thí nghiệm khoa học quá nổi tiếng, thì bây giờ ông vẫn mặc cái áo bộ đồ như ngày xưa, ông thay đổi đi chứ. Ông bảo có sao đâu, bây giờ thì ai cũng biết tôi là nhà khoa học rồi, cần gì phải mặc cái áo thế này thế kia để cho người ta biết tôi là một nhà khoa học. Cho nên cái lối sống của một nhà trí thức, ông Einstein đó, ông đã thể hiện được cái lời Chúa Giêsu nói ở Matthew chương 1 câu 19 ấy, sự khôn ngoan của con người được minh chứng bằng việc mình làm, lấy việc mình làm để minh chứng mình là người khôn hay người ngu, lấy việc mình làm để minh chứng người là đạo đức hay là người đóng kịch để gây trò hề cho người khác. Đó là cái tiêu chuẩn thứ hai, là chúng ta đừng cứ nhìn vào những cái người sống đạo hình thức mà tưởng tìm ở nơi họ có chân lý. Mà tiêu chuẩn quan trọng hơn nữa thứ ba, đó là nhìn vào chính Chúa Giêsu. Ngài sống niềm tin vào Thiên Chúa như thế nào, Ngài yêu phục vụ ta thế nào, thì cứ nhìn vào cái cung cách sống của Ngài là nhất. Thứ nhất là Ngài muốn mọi người phải bắt chước Ngài ở cái điểm là tôn trọng nhau là anh em, nhìn nhận một Cha trên trời. Chính Ngài là Thiên Chúa mà Ngài vẫn gọi Cha trên trời là Cha của mình, tức là Ngài là thua rồi, gọi Cha thì là Cha, và vậy gọi những người thuộc về Ngài là anh em của Ngài. Và Ngài cũng như mọi người, Ngài có một Cha trên trời và có mọi người thuộc về Ngài là anh em, mặc dù Ngài là Thiên Chúa. Thì chúng ta bắt chước Ngài được đó. Khi nào cái thế giới này mọi người nhìn nhận nhau có một Cha trên trời, anh mọi và mọi người đều tôn trọng nhau là anh em, thì thế giới này có bình an, có hạnh phúc. Còn ngày nào mà không nhìn một, không nhìn là có một người Cha chung trên trời và đòi thống trị nhau, thì thế giới này là bóng. Nên Thánh Vị 133-132 câu 1 nói ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vẻ bên nhau, nhìn nhận nhau là anh em sống vui vẻ. Đó, nhìn Chúa Giêsu, Ngài gọi Thiên Chúa là Cha, gọi mọi người là anh em, chúng ta cũng vậy. Không phải là gọi mà tốt chặt thật sự đấy. Thứ hai là chúng ta thấy là nếu
bảo đừng bắt chước để cho mê biệt phái nó lây vào anh em, thì có nghĩa là anh em phải bắt chước tổ. Mày nói ai thấy tôi là thấy cha tôi. Ngày khác với biệt phái và luật sĩ, như trong tin mừng hôm nay ở Matthew chương 23 câu 3 ngày đó, luật sĩ biệt phái họ dạy mà họ không làm, còn Đức Giêsu thì làm rồi mới dạy, câu vụ trước một câu một. Tôi đố bên này ai nói được tại sao mở đầu sách Công Đoạn câu vụ chương một câu một ông Luca viết Đức Giêsu làm rồi mới dạy? Tự nhiên đâu biết cái câu đó mở đầu ấy. Đối với tại sao viết cái câu đó ở đầu sách Công Đoạn câu vụ Đức Giêsu làm rồi mới dạy? Tức là ông, chúng ta biết có sách Luật Công Vụ là cái lịch sử đầu tiên của Hội Thánh, thì những người muốn viết lịch sử với các tông đồ á thì phải nói gần Chúa Giêsu. Muốn viết, tiếp tục viết lịch sử Thánh như các tông đồ đã sống đó, đã viết nên lịch sử Thánh ấy, thì phải nói gần Chúa Giêsu. Ai cũng phải lấy Chúa Giêsu làm mẫu, làm rồi mới dạy, thì người đó viết được lịch sử về Hội Thánh. Đó là lý do mà Luca đặt cái câu Chúa Giêsu làm rồi mới dạy đầu sự của công vụ, ý nghĩa rất là hay. Nếu khác với đồ sĩ biết phải làm mà không dạy thì còn không làm. Rồi nữa, Chúa Giêsu đã chết biệt phái, Matthew 23 câu 4, các người chết nên vai người ta những bó là gánh nặng lề luận, mà chính mình không giơ ngón tay lên được, không nâng đỡ người ta. Khác với Chúa Giêsu về kêu gọi mọi người ở Matthew chương 11 câu 5, hãy đến với tôi nâng đỡ bổ sức cho, chứ tôi không đặt trên anh em sự nặng nề đâu. Rồi Chúa đã chết biệt phái đồ sĩ, Matthew 23 câu 5, các ngươi khoe mình có công đức trước mặt mọi người để đòi người khác phải tôn vinh người mình, trong khi đó Chúa Giêsu làm những việc lạ lùng, chứ còn bảo những người chưa quên im không nói, ngài cũng không khoe khoang đâu. Hay là Chúa đã chết ở Matthew 23 câu 6a, các ngươi khi có tiền thì các ngươi đòi ngồi cái bàn nhất bàn xây dựng, khác Chúa Giêsu trong cái tiệc đi ngài trở thành người tôi tớ ở Gioan 13 câu 6. Rồi Chúa Giêsu đã chết rồi xin biệt phái, Matthew 23 câu 13 này, các ngươi đã không muốn vào nước trời, ai muốn vào các ngươi để chặn, để khóa cửa trở lại. Các ngươi làm cho những kẻ tổng giáo trở thành những người hỏa ngục gấp đôi các ngươi. Chúa Giêsu đi khác, ngài đưa người có tội biết sám hối vào thiên đàng chỗ này chẳng hạn, chứ không khóa cửa trời. Người biệt phái đồ sĩ đi tìm kiếm tổng giáo, người tân tổng, rồi làm cớ vấp phạm cho họ, nên con cái gấp, con cái ma quỷ tồi tệ gấp đôi mình. Chúa Giêsu thì khác, Chúa đi tìm kiếm những người tội lỗi, nhất là ông Phao-lô chẳng hạn, khi trở về thì trở thành vị thánh tuyệt vời, không có tông đồ nào sẽ bảo đó. Thành thử ra chỉ có Chúa Giêsu mới là mẫu cho chúng ta sống đạo thôi. Đúng với câu tông mô tin mừng chúng ta mới đọc Matthew 23 câu 9 câu 10, mọi người chỉ có một vị bậc thầy duy nhất, đó là một vị chỉ đạo, đó là Đức Giêsu Kitô. Vì thế Chúa đòi hết tất cả mọi người muốn đón, ai cũng phải đón nhận chân lý là phải nghe Hội Thánh giảng dạy ở trong thánh lễ một, với cái điều kiện là người giảng phải dựa vào các bài đọc Hội Thánh đã chọn hiến trên phục vụ xoay 4 và 52, phải dựa vào đó thì cái lời nói của Hội Thánh trong thánh lễ là chân lý phát xuất từ trời đó. Dù cái người giảng đó có lối sống bất xứng chăng nữa thì Chúa vẫn đòi buộc chúng ta phải nghe
Và người đó cũng sống mà không ai trách được cái gì hết, nhưng mà chẳng dựa vào các bài đạt để mà giảng thì không phải là lời Chúa đâu. Còn dựa vào đó, ta không cần biết đời sống của họ tốt lành, miễn là họ đã dựa vào sự thánh mà họ trình bày lời Chúa cho chúng ta phải nghe. Thế nên chúng ta nói với mọi người này, này cứ nhìn các luật sĩ, các biệt phái, các luật sĩ đứng trên tòa môi xe họ giảng dạy đó, thì các ngươi chớ bắt chước đời sống của họ, nhưng mà phải nghe họ nói, nghe họ nói và đem ra thực hành, mà đừng bắt chước đời sống của họ. Nên cái gì cũng nghịch với lại chân lý, nghịch với ý Chúa là Chúa bảo chúng ta phải gạt đi, kể cả ý của cha mẹ. Thế nên Chúa mới nói tôi đến để gây bất hòa ngay trong gia đình, Matthew chương 10, nghĩa là phải tôn trọng ý Chúa hơn là ý cha mẹ thì sẽ gây bất hòa thôi, nếu ý của cha mẹ trái đi Chúa. Cho nên chúng ta phải đi đến kết luận là đón nhận lẽ phải, đón nhận chân lý bất cứ từ phía nào tới. Phía đó là kẻ thù của ta, phía đó là người hèn hạ hơn ta, phía đó là người dốt nát hơn ta, phía đó là con nít, phía đó là người cao cả. Tôi không cần biết nếu ở nơi họ có cái gì hợp với giáo lý của Hội Thánh, hợp với ý Chúa thì tôi phải làm. Khước từ là tôi khước từ Thiên Chúa để đón nhận chân lý bất cứ từ phía nào tới, kể cả ma quỷ cũng phải học cái đó. Học quỷ có học của ma quỷ không? Ma quỷ nó dạy được cái gì không con? Này kia ma quỷ nó dạy con được cái gì không? Không dạy được cái gì hết hả? Nãy cha bảo đón nhận chân lý bất cứ từ phía nào tới, cả phía ma quỷ cũng không dạy nào, không được gì hết, phải không? Nay đọc ở đâu? Giăng Cô Bê chương 2:19 đấy. Giăng Cô Bê này quỷ nó tin Thiên Chúa còn hơn chúng ta tin đấy, nó tin lắm á, đấy học rồi đó. Không đâu. Hay là chúng ta đọc ở Marco chương 1:24 đấy. Khi Chúa Giêsu đi giảng đấy, người ta chưa biết Chúa Giêsu là ai đâu, mà quỷ nói: ôi tôi biết rồi, ông này là con đứng tôi càng, ông này là con Thiên Chúa. Vâng, đấy. Nó giới thiệu Chúa Giêsu cho người ta: ông này là con Thiên Chúa, phải học cái gì? Quỷ nó biết nói cho người ta biết Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Đấy, đón nhận chân lý bất cứ từ phía nào tới, quỷ cũng phải học người đó đấy. Mà nó nhanh lắm đấy, nó thoát một cái thì nó đã biến đến chỗ khác rồi. Mình có nhanh mà nó tập nó nhanh nhẹn, nhanh như quỷ vậy mà. Nên có bà kia bà ấy xem trên TV á, thấy một cái cuộc lễ Đức Giáo Hoàng á, có rất nhiều linh mục, giám mục này đi theo, và hú lên tôi rồi, con chàng đồng như quỷ vậy. Thấy một này mũ các giám mục và các linh mục đi theo đấy chứ, mà tôi bảo giờ nữa trời ơi, đúng quá, đồng như quỷ vậy. Đúng là quỷ mà phi được đấy. Đó, đón nhận chân lý bất cứ từ phía nào tới, đó là con người khiêm tốn, là con người trí thức. Không, tôi thấy người ta có cái gì là không vừa ý mình mà bắt đầu gạt đi tất cả những gì người ta tốt này, không đúng đâu. Cái thằng khùng chẳng nữa, 100 cái điều khùng thì cũng có một cái điều nó nói mình phải nghe. Thế không? Thế mà nó không, nó mọi cái nó không cao lắm. Đấy. Người chứng kiến vào một cái trại tâm thần ấy, có hai thằng, nó ngồi với nhau. Thằng này thì bảo: này, mày có giỏi không? Mày leo lên được cái chân nhà không? Thằng kia: leo được chứ, sao leo được không? Mày có được pin đấy, mày biết là đi mày leo lên đi lên 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 cái ánh sáng này từ nó lên 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 trần nhà tao leo ánh sáng đi cho bà con khùng mà thế đó là à tao leo mày bấm đi cho mình là tao đang leo thì mày tắt đi thì tao rút xuống thì thôi tao leo nữa mày đâu phải tính toán đấy khùng mà thế bảo mày dám cắt được tóc tao cắt được đi bây giờ tao bây giờ mày cứ đóng đi vào đầu tao đi rồi tao mày cứ đóng rồi mày cắt thử rồi không không cắt đi người ta biết rồi mày chơi xấu tao mày đóng đi vào đầu mày cho người ta bảo tao nên kéo tao cắt như vậy là gãy tương đương của tao không tao cắt được không thì tao không biết đi toán được mà kéo mà cắt mà đi thì làm sao mà còn nữa nó cũng có cái của nó khùng mà nó cũng có một cái nó tính toán như vậy đó khùng mà nên đón nhận chân lý bất cứ từ phía nào tới à điểm sau cùng ta bắt chước Chúa Giêsu sống khiêm tốn để phục vụ như một người tôi tớ giữa mọi người mà. Cho nên Chúa Giêsu nói với các môn đệ trong tin mừng hôm nay này ở Matthew 23:11-12 trong anh em ai muốn làm lớn thì phải phục vụ mọi người. Còn ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Chúa Giêsu tự hạ mình xuống như một kẻ nô lệ, hạ mình xuống như một tội nhân, rồi được Chúa Cha tôn vinh ngài. Phi đến chuyện hai vượt trên mọi thần thánh. Cho nên Chúa dựng nên chúng ta giống Chúa, không phải là giống Cha ở trên trời đứng tuổi, mà giống Chúa là giống Chúa Giêsu khi ngài còn mang kiếp phạm nhân ở trần thế này. Ngài đi con đường nào, ngài sống làm sao, ta sống đúng như vậy thì đó là ta đón nhận được chân lý từ ở nơi Chúa. Nhưng khi chúng ta khiêm tốn phục vụ chính là chúng ta bày tỏ vừa đón nhận được chân lý vừa là bày tỏ chân lý cho người khác. Bài đọc chúng ta vừa mới nghe chuyện xin rút ở chương 2 nên thấy và thế thì bà Rút cũng như là ông Boaz, ông Boaz là một người giàu có, còn bà Rút là người ngoại giáo mà lại bị quá nữa, đi ngót lúa thôi. Thế mà bà Rút rất là may đi đến mùa thừa ruộng, gặp cái ông rất là nhân hậu là mõ. Ông bảo với Rút này, này cô bé à, cứ đi theo đầy tớ của ta nhé. Ta đã dặn đầy tớ của ta rồi, không được hành hạ gì con đâu, cứ đi theo mà móc. Ta cũng bảo đầy tớ của ta gặt thì đừng có kỹ quá nhé, để cho cái người nghèo ta còn có cái gém lúa xót người ta mót chứ. Và đấy này lúc này, này nếu mà con theo đầy tớ của ta đi mót một lúc là con khát nước nhé, là bình nước của các đệ tớ của ta có sẵn đây, cứ lại mà uống em không. Thì Rút sướng quá, quy lệnh thay thưa ngài, con là người ngoài, tại sao mà ngài đối xử nhân động với con quá hư như vậy. Ông Boaz bảo, tại vì ta nghe thấy lời ngươi, cô là người ngoại giáo mà chồng thì chết rồi, không về quê để kiếm tấm chồng khác, bằng lòng hy sinh tuổi thanh xuân ở với mẹ, phục vụ mẹ bằng cái việc đi mót lúa nuôi mẹ, và nhất là muốn trở thành dân tộc của mẹ, muốn trở thành là trí thờ Thiên Chúa của mẹ. Cho nên cô bé rất là tuyệt vời, tôi rất là trân trọng cô bé, cho nên tôi ưu tiên mọi sự cho cô. Thế không? Thế là đêm kia bà nôn mi bảo con ấy, này đêm nay nhá, còn nhớ tắm cho sạch sẽ nhá, rồi nhá xà bông cà phê cho thơm nhá, sức dẻo cho thơm nhá, mặc áo đẹp nhá. Đêm đấy ông ấy nằm ở ngoài cái bờ ruộng ấy, con đang lật đến tranh lên chú vô thế là dính cháu điên dính cháu điên là ông bó lấy bà Rút làm vợ. À, vừa nãy người đọc là ngài trở thành vợ của của ông bó thì tôi đã làm là ngài đâu, nàng trở thành vợ thì vợ đấy là ngài trở thành vợ.
Từ trước nào thầm chúc bảy con trai
Đấy, đau cám giật mình sắp ngài trở thành vợ của bố. Thế thì mà sinh ra một cậu bé mà là nối sóng đến mừng cho bạn này, mà đặt tên cho cậu bé là Ovid. Ovid là cha của Giê-xê, mà Giê-xê để sinh ra David. Như vậy David là cháu nội của Ovid, mà Chúa Giê-xu thì được sinh ra bởi dòng giống vua David. Đó, thì rõ ràng Chúa Giê-xu được sinh ra bởi một cái đôi vợ chồng biết khiêm tốn, nghĩa là ông Boaz và bà Ruth, vừa khiêm tốn vừa có lòng thương người và tận tình phục vụ những người khác. Chúa muốn chúng ta sống thì thế nào là chúng ta mới đón nhận được chân lý của Chúa, và sống được những cái điểm giáo lý đó. Thì ở Ezekiel ở chương 43, để chúng ta đọc bài năm trắng, thì Chúa cho ông Ezekiel nhìn thấy thi kiến thế này, là ngươi, ngài đưa tôi đi tới cửa phía đông. À, Chúa dẫn ông Ezekiel tới cửa phía đông. Phía đông là gì? Phía đông là phía chỉ về Thiên Chúa. Ông Zacharia nói về Chúa Kitô như vậy đấy. Luca 1:75 là vầng đông viếng thăm ta. Vì thế chúng ta nhìn để ý cái nhà cổ, nhà thờ ngày xưa đấy, nhà thờ cổ đó, lúc đó đất đai nó còn dễ và nó không có khó khăn gì. Nhà thờ bao giờ họ cũng làm về hướng đông. Đấy, cửa bao giờ cũng bằng hướng đông. Bây giờ không còn cái đó đâu vì cái hoàn cảnh kinh tế. Thế đấy. Thế thì người đưa tôi về hướng đông. Đấy, là người có lòng nhân ái, biết phục vụ mọi người thì được gặp Thiên Chúa. Rồi Ezekiel này nói là vinh quang của Thiên Chúa tràn ngập đền thờ. Nghĩa là người sống như vậy thì lời Chúa sẽ làm cho người đó được trở nên vinh quang. Hai quen tôi chương 3:18 follow đó là ai phục vụ lời tin mừng ấy được vinh quang hơn là ngày xưa ông Moses lên núi Sinai đón nhận lời Chúa ở chỗ này trên 34. Và ông Ezekiel đã nhìn thấy thi kiến là Chúa nói là ta đặt ngai của ta và bàn chân của ta đặt trên ngai đó, ta ngự giữa con cái Israel cho tới muôn đời. Tức là những người biết sống cái tinh thần phục vụ như Chúa Giêsu và những đón nhận chân lý ở nơi Chúa Giêsu để đem thực hành, thì người đó là đền thờ đích thực của Chúa của Kitô trên 3:16. Cho nên đúng với lời kinh chúng ta đọc ở Thiên Vịnh 85:84:10 là vinh quang Chúa hằng chiếu tỏa trên đất nước chúng ta. Amen.